Thưa quý vị khán giả, bây giờ là 8 giờ giờ của Oklahoma và quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Những vấn đề hôm nay do Nguyễn Lý Tưởng, Mai Ly và Hồng Phúc thực hiện. Lâu đầu, Mai Ly xin được kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng và ông Hồng Phúc. Thưa mời giáo sư ạ.
Xin kính chào cô Mai Ly, anh Hồng Phúc và quý vị khán giả theo dõi đài.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả. Và xin rất hân hạnh được trở lại chương trình hôm nay với lại giáo sư Nguyễn Lý Tưởng và cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả. Ngày 18 tháng 10 năm 2014 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp kiến Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ của Cộng sản Việt Nam. Đây là lần thứ hai Nguyễn Tấn Dũng gặp người lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Năm 2007, Nguyễn Tấn Dũng cũng đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tiếp kiến tại La Mã. Ngoài ra, trong thời gian qua, Tòa Thánh Vatican cũng đã tiếp kiến rất nhiều nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 12 năm 2009, tiếp Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước. Tháng Giêng năm 2013, tiếp Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 3 năm nay, năm 2014, Vatican đã tiếp Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội của Cộng sản Việt Nam. Và trong hai ngày mồng 10 và 11 tháng 9 vừa qua, giới chức hai phía, Tòa Thánh Vatican và Cộng sản Việt Nam đã tới vòng thứ 5 tại Hà Nội để thương thảo với nhau về vấn đề ban giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam. Sau phiên họp này, Vatican có đưa ra lời huấn thị là người công giáo tốt là người công dân tốt. Người công dân tốt là người tuân thủ luật pháp quốc gia, làm tròn bổn phận công dân đối với đất nước. Câu hỏi được đặt ra, sau khi Tòa Thánh Vatican chính thức ban giao với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì người tín đồ công giáo có còn chống cộng nữa hay không? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa được nêu ra. Khi mà vấn đề ban giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam trở thành chính thức ban giao. Do đó, thưa quý vị, chương trình Những vấn đề hôm nay tuần này, chúng tôi xin được lạm bàn về đề tài ban giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam do Mai Ly điều hợp với sự tham dự của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa, đương kim là Chủ tịch Đại Việt Quốc Hải Ngoại cùng với nhà báo Hồng Phúc. Và thứ hai ông, để đi vào vấn đề, Mai Ly xin được đưa ra câu hỏi đầu tiên. Đó là, xin hai ông vui lòng cho biết, vấn đề ban giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam được đặt ra từ lúc nào thưa hai ông?
Trước khi giáo sư Nguyễn Đức Đường trả lời, chúng tôi xin phép được cải chính lại một lần về vấn đề cô Mai Ly giới thiệu chức vụ của giáo sư Nguyễn Đức Đường. Giáo sư Nguyễn Đức Đường hiện là cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ thì hiện là đương kim chủ tịch ban chấp hành cách mạng đảng ở hải ngoại nhiệm kỳ 12 và 16. Tôi xin cảm ơn cô Mai Ly, xin cáo lỗi cùng giáo sư Nguyễn Đức Đường, chúng tôi đã đọc sai cái vị trí của ông. Và bây giờ thì xin được mời giáo sư lên tiếng.
Kính thưa ban chủ trương của đài, kính thưa quý vị khán giả, các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cái đề tài ngày hôm nay thực sự là một cái đề tài rất là gay go, vì có nhiều dư luận, có nhiều cái lời bình luận nó trái ngược nhau. Thì cái câu hỏi thứ nhất mà cô Mary đặt ra cho tôi là vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ lúc nào? Thì chúng tôi xin trình bày theo cái các tài liệu lịch sử, tức là từ thế kỷ thứ 19 khi có các cuộc đàn áp người theo đạo Công giáo tại Việt Nam, đặc biệt dưới thời các vua nhà Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Thiệu Đức, thì các giáo hoàng lãnh đạo giáo hội Việt Nam tại Vatican, tức là tại Roma, rất quan tâm đến giáo hội Việt Nam. Khoảng năm 1925, dưới thời vua Khải Định, lúc đó nước Việt Nam dưới quyền cai trị của người Pháp, toàn quyền Đông Dương lúc đó là đặt văn phòng ở Hà Nội và Sài Gòn, thì Tòa Thánh Vatican đã đặt một vị khâm mạng Tòa Thánh, hay là còn gọi là khâm sứ Tòa Thánh tại Huế. Hiện nay di tích này vẫn còn tại giáo xứ Phục Cam Huế, tiếng Pháp gọi là Delegation Apostolique. Cái nhiệm vụ của vị khâm mạng này là để lo cho người Công giáo Việt Nam trên toàn cõi Đông Dương, không phải người Công giáo Việt Nam mà thôi, mà người Công giáo Lào, người Công giáo Campuchia, người Công giáo Thái Lan, tức là người Công giáo trên toàn cõi Đông Dương. Đúng ra thì văn phòng này thường gọi là tòa khâm mạng, phải đặt tại Hà Nội, là nơi có phủ toàn quyền, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của nước Pháp tại năm xứ Đông Dương thuộc Pháp. Ai cũng biết vua Việt Nam là một vua bù nhìn, mọi quyền hành ở trong tay khâm sứ Trung Kỳ là một người Pháp, các phiên họp của triều đình đều do khâm sứ Trung Kỳ chủ tọa. Nhưng mà tâm ý của Vatican là đặt tòa khâm mạng tại Huế là muốn bày tỏ cảm tình với vua Việt Nam. Sự thắng lợi ngoại giao này là do công của ông Nguyễn Hữu Bài, một người Công giáo làm thượng thư bộ lại giữa triều vua Khải Định, vận động với Vatican trong lần yết kiến giáo hoàng tại Roma. Trước năm 1954, vị khâm sứ Tòa Thánh đặt văn phòng tại Hà Nội, vì lúc đó vua Việt Nam không còn ở Huế nữa. Sau năm 1954, tòa khâm sứ vẫn ở Hà Nội, nhưng mà khi Việt Minh tiếp thu Hà Nội sau Hiệp định Geneva 20/4/75, thì mấy năm sau đó, Hồ Chí Minh ra lệnh trục xuất vị khâm sứ ra khỏi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do đó, vị khâm sứ này phải dời văn phòng vào Sài Gòn. Mặc dù ở Sài Gòn, nhưng mà nhiệm vụ của khâm sứ Tòa Thánh là lo cho người Công giáo toàn cõi Đông Dương, miền Bắc, miền Nam, miền Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam, Ireland, Comen và cả Thái Lan nữa. Vị khâm sứ Tòa Thánh này chỉ lo việc tôn giáo cho người tín hữu Công giáo, không phải là đại sứ của Vatican trên phương diện ngoại giao với Hà Nội cũng như Sài Gòn. Xin lưu ý, lúc đó nước Việt Nam có hai giáo hội Công giáo ở miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có hội đồng giám mục miền Bắc và miền Nam có hội đồng giám mục miền Nam. Nhiều người không am hiểu lịch sử cứ cho rằng Vatican đã có quan hệ ngoại giao cấp bậc đại sứ với ông Ngô Đình Diệm, tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, tức miền Nam Việt Nam. Sự thực là Đức Khâm Sứ Tòa Thánh có mặt tại Sài Gòn là chung cho cả miền Nam và miền Bắc. Tòa Thánh Vatican tỏ ra rất tế nhị về vấn đề này, vì Vatican còn phải liên lạc với cả hai bên, cả Hồ Chí Minh cũng như Ngô Đình Diệm. Đại sứ của Việt Nam Cộng hòa tại Ý Đại Lời không phải là đại sứ của Việt Nam Cộng hòa tại Vatican. Khi cần thì đại sứ này có thể liên lạc với Vatican, nhưng không phải là với tư cách đại sứ, vì hai bên Vatican và Việt Nam Cộng hòa chưa có quan hệ ngoại giao cấp bậc đại sứ. Sau 1963 và nhất là dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đại sứ của Việt Nam Cộng hòa tại Ý là ông Nguyễn Văn Hiếu, anh ruột của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vẫn không phải là đại sứ của Việt Nam Cộng hòa tại quốc gia Vatican. Đức Giáo hoàng tại Roma luôn luôn với tư cách là người cha tinh thần của người Công giáo trên toàn thế giới, và đặc biệt tại Việt Nam, Hà Nội cũng như Sài Gòn. Từ khi giáo hội mở ra Công đồng Vatican II dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan 23, tức là từ 1960 trở về sau, thì giáo hội chủ trương đối thoại với thế giới bên ngoài, kể cả các giáo hội ly khai như Tin Lành, Tín Thông Giáo, cũng như các tổ chức đối lập với tôn giáo, trong đó có Do Thái, Hồi giáo, Cộng sản và các tôn giáo khác không thuộc về giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên đi ra khỏi Vatican để đến với thế giới bên ngoài. Ngài cũng tiếp xúc các vị lãnh đạo tôn giáo chính trị của các quốc gia trên thế giới, trong đó có các lãnh tụ cộng sản đến Vatican. Ngài cũng đã đến thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York và đã đọc một thông điệp kêu gọi hòa bình cho toàn thế giới. Đối với Hà Nội, trước khi có Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 73, và nhất là trong thời gian hai bên Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ họp tại Paris, thì Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Mặt trận Giải phóng miền Nam, Lê Đức Thọ, trưởng phái đoàn hòa đàm tại Hà Nội, của Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao của Hà Nội đã lần lượt đến Vatican gặp Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục để vận động cho một giải pháp chính trị hầu mang lại hòa bình. Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn sẽ có một miền Nam hòa bình trung lập, bảo đảm thực thi các quyền tự do dân chủ, nhất là tự do tôn giáo cho mọi người dân trong nước, với điều kiện là Mỹ phải rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Trong thời gian này, cá nhân tôi và một phái đoàn dân biểu cũng đến Vatican yết kiến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục để vận động cho Việt Nam một nền hòa bình công chính, không cộng sản sau khi chiến tranh tại Việt Nam. Chúng tôi được Đức Giáo hoàng tiếp đón tại Vatican ngày 18 tháng 3 năm 1970 và báo Osservatore Romano và Đài Phát thanh Vatican có loan tin. Phái đoàn chúng tôi cũng đến một số nước trên thế giới tổ chức họp báo trình bày tội ác của Cộng sản trong Tết Mậu Thân ngày 1968 tại Huế và gặp gỡ các giới lãnh đạo quốc hội, báo chí để vận động cho Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày 30/4/75, mặc dù đã công khai trở mặt với Mỹ và bạn bè khắp Nam Châu, Cộng sản Việt Nam vẫn đưa ra những lời hứa hẹn nhằm đánh lừa Vatican. Từ ngày 1975 đến ngày 1995, suốt 20 năm bị Mỹ cấm vận, các nước Âu Châu và thế giới thứ ba lên án, tẩy chay, thất bại về ngoại giao và kinh tế, nên Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Vatican. Trong những dịp đó, Vatican đã đặt vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, cụ thể là tự do sinh hoạt tôn giáo của giáo dân, vấn đề đào tạo linh mục, mở các chủng viện, bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận còn thiếu, cho tu sinh đi du học, việc áp dụng giáo luật trong nội bộ giáo hội Việt Nam, các hoạt động y tế từ thiện, văn hóa, giáo dục, tài sản của giáo hội bị tịch thu, vân vân. Tháng 10 ngày 1998, có tin hội đồng giáo mục Việt Nam mời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua thăm Việt Nam nhân dịp bế mạc Lâm Thánh Mộ La Vang vào tháng 8 ngày 1999. Người công giáo Việt Nam nghe tin đó rất là hân hoan. Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ lòng thiết tha mong muốn đến thăm con cái về Việt Nam, nhưng đó là một sự lo ngại đối với Cộng sản Việt Nam. 10 ngày trước khi phái đoàn tổ chức lên đường qua Việt Nam, tức là ngày 14 tháng 3 ngày 1999, thì ngày 4 tháng 3 ngày 1999, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố nội dung của gặp gỡ của phái đoàn tòa thánh là trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm các giám mục tại các giáo phận trống ngôi hay thiếu hay thay thế các vị quá già yếu bệnh hoạn. Được hỏi Việt Nam có dự trù mời Đức Giáo hoàng đến thăm Việt Nam hay không, bà Phan Thị Thanh đã trả lời chịu ưu tiên cho vấn đề quan hệ ngoại giao. Sau đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố muốn tiếp đón một vị quốc trưởng trước hết phải thiết lập quan hệ ngoại giao. Họ cũng giải thích thêm rằng Đức Giáo hoàng vừa là giáo chủ vừa là quốc trưởng thì trước tiên phải có quan hệ ngoại giao. Về phía tòa thánh, sau khi đã hiểu rõ về lập trường của Cộng sản Việt Nam, phát ngôn viên tòa thánh đã tuyên bố cuộc gặp gỡ của phái đoàn tòa thánh vào ngày 14 tháng 3 năm 1999 sẽ sẽ bàn đến việc nghiên cứu để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng sản Việt Nam. Sau khi trở về, Thái đoàn Tòa Thánh cũng xác nhận, trong giai đoạn này, hai bên sẽ tìm phương tiện đi đến thiết lập quan hệ ngoại giao. Như vậy, mục tiêu chính yếu của Cộng sản Việt Nam là quan hệ ngoại giao. Còn việc Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam không phải là chuyện của họ. Một chi tiết về thủ tục cần được biết rõ. Tại sao Hà Nội đã cho phép Hội đồng Giám mục Việt Nam ngỏ ý mời Đức Giáo Hoàng qua thăm Việt Nam, mà họ lại không chịu xúc tiến thủ tục ngoại giao cần thiết là chính quyền gửi thư mời ngài? Muốn đón một vị quốc trưởng, trước tiên phải có quan hệ ngoại giao, đó là chủ trương của Cộng sản Việt Nam. Vì thế, Hà Nội không chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Cần phải lưu ý điểm này, kể từ năm 1990, trong các lần phái đoàn Tòa Thánh Vatican đến chính thức đến Việt Nam, đại diện Tòa Thánh đều có nhắc đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, nhưng phía Cộng sản Việt Nam lại gạt đi, không muốn đề cập đến. Bây giờ thì chính phủ Cộng sản Việt Nam lại thúc đẩy đặt quan hệ ngoại giao, rồi lại gợi ý cho phép Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư mời Đức Giáo Hoàng qua thăm Việt Nam. Ngày 12 tháng 3, 1999, hãng thông tấn Fides của Tòa Thánh số 3311 cho biết, đã bao năm qua, mỗi năm, khi phái đoàn Tòa Thánh đến thăm Hà Nội, vấn đề quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là một trong những vấn đề được đưa ra bàn cãi. Trong quá khứ, chính nhà nước Việt Nam đã gạt vấn đề này ra ngoài. Cũng trong thời gian đó, Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng ở Hà Nội tuyên bố, toàn dân Việt Nam ước mong cho mối bang giao này giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican được chào đời, bởi vì nhờ đó mà Đức Thánh Cha dễ dàng đến thăm Việt Nam. Tôi đã chính thức xin nhà nước mời Đức Thánh Cha, nhưng cho đến bây giờ họ chưa trả lời. Chúng ta đợi chờ và cầu nguyện, bởi vì còn nhiều vấn đề phải thương thuyết. Trước đây, Cộng sản Việt Nam không muốn có quan hệ ngoại giao với Vatican, bây giờ lại muốn có quan hệ ngoại giao với Vatican. Thật là khó hiểu, như vậy Cộng sản Việt Nam muốn gì? Tôi trình bày cái phần đầu, đến đây thì xin tạm ngưng và xin để nhường chương trình lại cho anh Hồng Phúc và cô Meli. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Thưa, để trả lời cho cái câu hỏi của cô Mai Ly là xin vui lòng cho biết là cái vấn đề bang giao giữa Vatican và Cộng sản Việt Nam được đặt ra từ lúc nào. Thì trước hết bản tường trình, những lời trình bày vừa rồi của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, chúng tôi thiết tưởng nó quá đầy đủ, từ quá khứ lịch sử của đất nước cho tới những cái thời kỳ còn Việt Nam Cộng Hòa và cho tới ngày hôm nay. Giáo sư trình bày đã cặn kẽ, có thể nói là khá đầy đủ về chi tiết. Riêng về phần chúng tôi chỉ theo dõi trong những cái thời gian gần đây, bắt nguồn từ cái lúc mà Tòa Thánh và Cộng sản Việt Nam đã thiết lập một cái ủy ban gọi là nhóm công tác hỗn hợp để mà bàn thảo về vấn đề băng giao mà thôi. Thì theo một cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do đó cho biết, thì chúng tôi được biết là kể từ năm 1990, hai bên, tức là Tòa Thánh và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đã lập ra cái nhóm công tác là hỗn hợp để mà bàn thảo về vấn đề bang giao. Thì đó là cái bậc khởi điểm để trả lời cho cái câu hỏi của cô Mai Ly. Thế thứ đến thì chúng tôi được biết rằng mới đây nhất là giữa Tòa Thánh Vatican và một phái đoàn của cán bộ Cộng sản Việt Nam đã họp nhau tại Hà Nội vào ngày mùng 10 và 11 tháng 9 năm nay, tức là 2014, và đây là lần thứ 5 hai bên gặp nhau để đưa ra những cái kết quả về những lần thảo luận vừa rồi, tiến triển ra làm sao. Thì qua những lời phát biểu hay thông báo của Tòa Thánh và được Đức Cha Đức Hợp Ngài đã trả lời các cuộc phỏng vấn của báo chí, thì chúng ta nhận thấy rằng có vẻ đã có nhiều tiến bộ và hai bên đã tiến gần lại nhau. Và như lời dẫn nhập của cô Mai Ly trong cái buổi hôm nay là ngày 18 tháng 9 vừa qua, thì ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, đã lại được tiếp kiến được giáo hoàng Francisco tiếp kiến lần thứ hai, thì đấy là những cái điều để trả lời cho cái câu hỏi mở đầu của cô Mai Ly, và xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai ông, và xin hai ông thay lòng cho biết cái mục đích của Tòa Thánh Vatican khi đặt ra vấn đề ban giao với Cộng sản Việt Nam là gì? Xin mời giáo sư.
Thưa là chúng ta thấy rõ cái mục đích của Tòa Thánh Vatican khi muốn có quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam, và mục đích của Cộng sản Việt Nam khi muốn có quan hệ ngoại giao với Vatican. Hai bên đó, hai con đường đó là hoàn toàn khác nhau. Cái lời mà Cộng sản Việt Nam nhắm tới hoàn toàn khác với cái lời mà Vatican đi tìm. Con đường của Vatican là con đường của tôn giáo, với chủ trương đem yêu thương đến cho mọi dân tộc, lấy tình yêu thương làm nền tảng xây dựng xã hội. Còn Cộng sản Việt Nam thì chủ trương đấu tranh giai cấp, dùng hận thù làm nền tảng cho việc xây dựng xã hội, với ý thức hệ vô thần chống lại tôn giáo. Từ sau ngày 30/4/75 đến nay, Giáo hội Công giáo vẫn chủ trương đem tình yêu thương đến với dân tộc Việt Nam dưới hình thức này, hình thức khác. Điều đó đã quá rõ ràng. Điều Cộng sản Việt Nam muốn là Giáo hội Công giáo Việt Nam phải do nhà nước Cộng sản Việt Nam, tức là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Giáo hội Việt Nam không thể tự do, độc lập trong điều hành và sinh hoạt nội bộ của mình. Họ phân biệt rõ ràng hai cách nói: Giáo hội Công giáo của Việt Nam và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Dịch ra bằng tiếng Pháp là Église catholique du Việt Nam và Église catholique au Việt Nam. Khi họ bảo Giáo hội giữa lòng dân tộc, có nghĩa là Giáo hội Công giáo của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, tức là Église catholique du Việt Nam. Vì thế, Giáo hội giữa lòng dân tộc là một giáo hội phải bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo luật pháp của nhà nước Việt Nam. Điều 3 của phần 2 trong chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 2/7/1998 xác định như sau: mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và luật pháp, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gìn giữ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Hãng thông tấn Reuters ngày 4/3/1999 đưa tin là Hà Nội tuyên bố rằng Vatican không được ảnh hưởng trực tiếp trên Giáo hội Việt Nam và không được đương nhiên chuẩn y các việc bổ nhiệm của Đức Giáo hoàng. Thì chúng ta cũng biết là Lê Duẩn có câu nói mà khi chúng tôi ở trong trại tù cải tạo của Cộng sản á, thì anh em thường đem câu nói ra nhắc lại câu nói đó để cười với nhau. Tức là ông ta nói rằng là yêu Tổ quốc, tức là yêu chủ nghĩa xã hội. Tổ quốc với chủ nghĩa xã hội là một. Tổ quốc mà mình chọn lựa đó, Tổ quốc mà mình công nhận cái đó là Tổ quốc của mình đó, là phải Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cơ. Thì Lê Duẩn dạy, Tổng Bí thư Lê Duẩn dạy cho đảng viên Cộng sản như vậy, và người đảng viên Cộng sản cũng đi tuyên truyền cho mọi thế hệ ở bên Việt Nam là phải hiểu như vậy. Như vậy thì ông Trần Hưng Đạo, ông Lê Lợi, ông Quang Trung, Hai Bà Trưng khi mà đứng lên đánh đuổi quân xâm lăng thì mấy người đó không có yêu nước hay sao? Do cái lòng yêu nước, yêu quốc gia dân tộc của mình thì họ mới hy sinh cả tánh mạng, hy sinh cả thời giờ xương máu của họ để mà tranh đấu đánh đuổi quân thù, giành độc lập cho đất nước. Thì ngày nay mình có tên đường, có tên trong lịch sử các cái vị đó, thì cái lúc đó là chưa có cái chủ nghĩa cộng sản, chưa có cái đảng cộng sản, chưa có cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. thì các ông đó là không có tổ quốc, không yêu nước. À, cho nên khi cái mà Việt Nam, tôi vừa mới đọc cái điều 3 của phần thứ 2 trong chỉ thị của Bộ Chính trị, đó là mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gìn giữ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Thì cái độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia thì cũng tạm cho qua đi, nhưng mà cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó đó, tức là Tổ quốc theo chế độ cộng sản, một chế độ độc tài, phản dân chủ, không có nhân quyền, thì thử hỏi là cái người tín đồ của các tôn giáo tại Việt Nam có bắt buộc phải yêu cái Tổ quốc đó không, hay là tranh đấu để loại bỏ cái chế độ đó để xây dựng một chế độ khác, là một chế độ dân chủ để thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân. Tôi xin góp ý chừng đó,
dạ.
Xin để cho anh Hồng Phúc tiếp lời.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, thưa cô Mai Ly, cái câu hỏi của cô cũng đặt ra, tòa cánh Vatican khi đặt cái vấn đề băng giao với Cộng sản Việt Nam là gì? Chúng tôi xin được trả lời một cách nôm na như giáo sư Nguyễn Lý Tưởng vừa mới trình bày. Cộng sản Việt Nam đã ra một cái, chúng tôi không nói là lệnh, nhưng mà cái chủ trương của chúng là gì? Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam không có được dính dáng gì đến cái vấn đề tôn giáo ở trong nước này cả, đặc biệt là đối với đạo Công giáo. Nghĩa là họ muốn làm tất cả mọi sự phải có cái sự chuẩn thuận của họ, nghĩa là phải đứng dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cái việc họ cấm cản mà chúng ta có thể nhìn thấy một cách nó gọi là bề mặt bề nổi, chúng ta có thể nhìn thấy. Thứ nhất là Giáo hội Công giáo Việt Nam muốn tuyển sinh, muốn tuyển tu sĩ, muốn sắp đặt những chức giám mục cho các địa phương và muốn cho các chủ viện được hoạt động bình thường. Thì thưa quý vị, Cộng sản dứt khoát là không cho làm cái việc đó, phải qua sự chuẩn thuận. Nghĩa là muốn có một người đi tu phải được Cộng sản chấp thuận, muốn chọn một vị giám mục để cai quản giáo xứ hay ở một cái địa phận nào thì phải có sự cộng đồng của Cộng sản. Không có chuẩn thuận của Cộng sản không làm được hết. Thêm vào đấy, Cộng sản công khai đề nghị là đưa cái chủ nghĩa Marx, lý thuyết về Marx vào trong các chương trình giảng dạy để đào luyện các tu sĩ, tức là các linh mục của Công giáo. Thì tất cả những cái điều chúng đưa ra dĩ nhiên là không ai có thể chấp nhận được, nhất là đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như đối với Tòa thánh Vatican. Vậy thì cái gì mà Tòa thánh Vatican cần phải ban giao với Việt Cộng? Thưa quý vị, những cái chúng tôi vừa mới trình bày là những cái điều đó hội phải làm sao để mà xóa bỏ được những cái đề nghị đó một cách hợp lý. Ban giao để làm gì? Để mà thỏa thuận với nhau, người trao cái bánh ít thì người lấy cái bánh quy. Làm thế nào mà để tương nhượng quyền lợi giữa hai bên để có thể đạt được cái mục đích của mình muốn? Cộng sản cũng vậy và Tòa thánh thì cũng vậy. Thưa quý vị, riêng với chúng tôi hay với dư luận ở hải ngoại thì có cái khuynh hướng cho rằng đó là một ảo tưởng của Tòa thánh. Tôi đã cho rằng không bao giờ Cộng sản có thể tương nhượng, bởi vì đối với chúng quan niệm tôn giáo là một thứ nha tiến, là một thứ đầu độc tinh thần người dân ở trong nước, và không bao giờ chúng chấp nhận cái quyền điều hành quốc gia hay bất cứ một tôn giáo nào mà không có cái bàn tay của chúng ở đó. Chúng không cho ai độc lập cả. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà ngày hôm nay người dân yêu nước không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản vẫn còn thao thức kỳ vọng dựa lưng vào một tòa thánh, một cái nơi mà chúng tôi tin rằng tổ chức hữu thần không bao giờ chấp nhận bọn vô thần đứng chung với chúng ta được, là tòa thánh. Tòa thánh là cái điểm hy vọng của chúng ta sẽ góp một bàn tay để lật đổ cái chế độ cộng sản. Mặc dù chúng tôi nói với cái tâm thức của một cái người bình thường thì nó không đúng tôn chỉ giáo lý của các tôn giáo, bởi vì tôn giáo không chủ trương tiêu diệt ai, không chủ trương lật đổ ai cả, mà chỉ đem yêu thương để mà xóa bỏ hận thù. Nhưng là cái người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi kỳ vọng ở tất cả các tổ chức, các đoàn thể, các tôn giáo hãy cùng nhau một lòng xóa bỏ cái chủ nghĩa cộng sản trên cái hành tinh này để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, và nói riêng là cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng những cái điều kỳ vọng của Tòa Thánh mong rằng sẽ đem cái sự khôn ngoan, đem cái sự yêu thương ra để mà có thể thuyết phục được Cộng sản, để có làm cho Cộng sản sẽ thay đổi đường lối chủ trương, thì đó chúng tôi nghĩ rằng là một ảo tưởng không dễ gì thực hiện được. Thì đấy là ý kiến của tôi. Xin trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, thưa giáo sư và thưa ông Hồng Phúc, những gì hai ông giải thích về Cộng sản và giáo hội, thì thưa hai ông, tôn giáo thì là hiểu thầm, mình phải tin vào các thượng đế, mình phải tin vào các chúa, trong khi Cộng sản thì vô thần. Như vậy trong cái mối tăng giao như vậy nó có gì mâu thuẫn? Xin mời giáo sư thưa ông.
Dạ. Tức là cái câu hỏi này của cô đó, tôi hiểu rằng là cái chính sách ngoại giao của Vatican và Cộng sản Việt Nam là có cái gì mâu thuẫn với nhau và nó khác nhau ở như thế nào mà hai bên hai đường tại sao mà lại gặp nhau để nói chuyện, mà chúng ta biết chơi với Cộng sản đó là không có thời gian đâu, không có giới hạn. Từ khi mà Vatican có phái đoàn đến Hà Nội để tiếp xúc cho đến bây giờ đó, chính thức á, còn những cái mà không chính thức qua những cái cửa này cửa nọ thì không nói. Chính thức là 1990, đến bây giờ đó là biết rằng là bao nhiêu năm rồi, sắp hết cái năm này là 25 năm. Thời gian đối với Cộng sản nó kinh khủng như vậy đó, nó có cưa kéo dài như là kinh khủng như vậy. Thì để trả lời câu hỏi này đó, thì tôi xin trình bày một đôi điều. Tức là cái chủ trương của Vatican á, là muốn giúp các cộng đồng quốc gia thăng tiến về mặt đạo đức, thì giáo hội phải có một sự liên hệ tối thiểu với các chính quyền của các quốc gia đó. Từ thời xa xưa, Đức Giáo Hoàng đã dùng các cái hội đồng, tiếng Latin là Concilium, hay các tổ chức luật pháp quan trọng khác để đại diện cho mình. Từ thế kỷ thứ 11 trở về sau, thì công tác này được trao cho các hồng y và được gọi là đặc sứ bên cạnh Đức Giáo Hoàng, tức là Lega de la Terre. Cũng có khi trao cho các giám mục chính tòa quan trọng, các vị này được gọi là Legatinati, tức là đặc sứ bẩm sinh. Sau thế kỷ thứ 15 thì các vị đại diện Đức Giáo Hoàng phần nhiều là giám mục trong các việc riêng biệt hay ít quan trọng thì gọi là Nonce, tức là sứ thần của Thánh. Qua thế kỷ thứ 16 thì các Nonciature Permanente, tức là sứ thần thường thực. Vì thế, họ thường đặt bên cạnh một nước, một cộng hòa, một công quốc độc lập. Với trách nhiệm của các vị đại sứ bên cạnh tòa thánh, các vị này chỉ được sai đi trong các trường hợp bất thường hay thay mặt tòa thánh quyền phán quyết trong các vụ khiếu nại nhất định, thương thuyết các vị chính trị v.v. Đó là tôi dựa theo cái sách luật của giáo hội. Thì hiện tại các sứ thần tòa thánh thường được chức trưởng đoàn ngoại giao. Nơi nào có sứ thần tòa thánh thì vì một lý do nào đó thì tòa sứ thần phải thiếu vắng lâu dài, thì tòa thánh đặt một vị gọi là sứ thần đảm quyền. Thì hiện nay đó là ở Việt Nam đó, là có một vị gọi là đại diện không thường trực của tòa thánh. Thì vị này đó không phải là có cái nhiệm vụ về các vấn đề chính trị, mà chỉ có cái vấn đề là tôn giáo mà thôi. Thì cái nhiệm vụ của tòa thánh là cổ vũ và duy trì mọi liên lạc giữa tòa thánh với chính quyền, giàn xếp mọi vấn đề liên hệ tương quan giữa giáo hội với quốc gia, và đặc biệt là lo việc ký kết những thỏa ước hay các quy ước tương tự, cũng trông xem việc thi hành các quy ước ấy. Khi một vị phó trên tòa thánh không được giao phó thêm nhiệm vụ chính trị thì gọi là không xử tòa thánh. Khi đặt quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia thì mỗi quốc gia đều có mục đích sẽ đạt đến những mối lợi gì, và thông thường thì cả hai bên đều có lợi, và cố làm thế nào để không bên nào phải chịu thiệt thòi. Nếu có sự mâu thuẫn về quyền lợi của một bên nào thì phải có giải pháp ngoại giao. Hai bên nhường bộ nhau và chấp nhận cái bất lợi tối thiểu, gọi là minus mantum. Nếu không tương nhường thì quan hệ ngoại giao giữa hai bên phải đi đến chỗ đổ vỡ. Trước hết, xin nói rõ là Cộng sản Việt Nam cần có ngoại giao với Tòa Thánh Vatican, vì chính họ đòi hỏi phải có quan hệ ngoại giao trước khi Đức Giáo Hoàng đến bằng Việt Nam. Tại sao họ đòi hỏi điều kiện này trước hết? Chúng ta có thể thấy được một số lý do. Đảng viên Cộng sản Việt Nam từ trên xuống dưới đã mất hết niềm tin vào lý tưởng của Đảng, sợ gì họ phải ra sức bảo vệ Đảng, vì Đảng sụp đổ thì quyền lợi của họ sẽ mất hết. Để bảo vệ Đảng thì các đảng viên Cộng sản Việt Nam chia thành hai nhóm, có hai khuynh hướng đối nghịch nhau. Nhóm bảo thủ, còn gọi là phe của Đảng như Tổng Bí thư, Bộ Chính trị v.v., cho rằng đổi mới chuyển qua chế độ dân chủ sẽ đưa Đảng đến chỗ suy sụp, sụp đổ hoàn toàn. Nhóm này dựa vào thế lực của Trung Cộng để tồn tại. Và cái nhóm thứ hai gọi là nhóm đổi mới, thường là phe chính phủ do Thủ tướng và các bộ trưởng, các tập đoàn kinh tế, tài chính, kinh doanh thương mại v.v. Nhóm này dựa vào Mỹ và Tây Phương. Thì lúc đầu hai nhóm này đã có những hành động chống đối thanh toán lẫn nhau, nhưng về sau cả hai cũng phải dựa vào nhau để tồn tại. Chúng ta biết lúc đầu Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang bắt tay nhau loại trừ Nguyễn Tấn Nhung, nhưng về sau cũng phải hòa để cùng tồn tại. Cộng sản Việt Nam thường nhân dân dân để lừa gạt mọi người, Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, nhưng trên thực tế thì người dân đã bị Đảng bóc lột tâm thể. Người dân Việt Nam đang mong chờ ngày được giải phóng khỏi ách cộng sản. Từ 1990 đến nay, các vụ nội dậy của dân khắp nơi, nào là Thái Bình, Xuân Lộc, Trà Cổ, rồi dân Oan, Thái Hà, Hải Phòng, vân vân, nhất là phong trào đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tự do tôn giáo, đặc biệt là năm 2013 vừa qua, phong trào giới trẻ tranh đấu đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân lên rất cao, tưởng rằng trong năm 2013 đã có thể giúp điện Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, phe đối lập đòi dân chủ rất mạnh, gồm có tín đồ các tôn giáo, cựu chiến binh và gia đình, thanh niên, sinh viên, học sinh, kể cả đảng viên trong quân đội, công an cũng không thiếu gì những người tiến bộ. Hải ngoại cũng bùng lên các phong trào đòi thực thi các quyền tự do dân chủ cho dân, ủng hộ những nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Cộng sản thấy rõ sức mạnh của các tôn giáo, vì hiện nay chỉ có tôn giáo là có thể quy tụ được quần chúng đông đảo. Do đó, từ khi có chính quyền đông tây, Cộng sản đã ra sức đàn áp, bắt bớ, giam cầm thủ tiêu, gây chia rẽ, lôi kéo những người của tôn giáo theo chúng, lập ra các tổ chức tôn giáo phục doanh. Trên thực tế thì Cộng sản Việt Nam đã thành công trong chủ trương thâm độc này, nhưng hiện nay các tôn giáo đã thấy rõ điều đó và đã có những cuộc vận động liên thôn. Giáo hội Công giáo tại Vatican và Hội đồng Giám mục Á Châu cũng đã nêu lên vấn đề tình liên đới các tôn giáo. Từ 1992, một cuộc gặp gỡ chung giữa các vị đại diện tôn giáo Việt Nam trên thế giới tại Roma để cầu nguyện cho Việt Nam. Sau đó thì lập ra cái hội đồng liên tôn hợp tác với nhau để cứu dân tộc và đồng bào trong cơn nguy khốn. Sự hợp tác đoàn kết giữa các tôn giáo cổ truyền tại Việt Nam cũng như hải ngoại đã làm cho Cộng sản rất lo sợ. Sự chia rẽ giữa các tôn giáo chỉ có lợi cho Cộng sản là kẻ thù của tôn giáo mà thôi. Nhìn vào bối cảnh chính trị kinh tế hiện nay, Việt Nam là một trong số các nước nghèo đói chậm tiến. Việt Nam được xem là con cờ trong sự tranh chấp ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Cộng. Do đó, vai trò của Việt Nam không còn quan trọng và không được các quốc gia khác chú ý. Việt Nam muốn thoát khỏi tình trạng bị cô lập hiện nay, và nhất là bị hai cường quốc Trung Cộng và Hoa Kỳ chèn ép trong ván bài tranh giành đại lượng tại Thái Bình Dương. Chỉ có một con đường chạy đến với Vatican. Nếu có quan hệ ngoại giao với Vatican thì sẽ có lợi cho Việt Nam rất nhiều trong hoàn cảnh hiện tại. Trên thực tế, hiện nay Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ dân chúng đã quá chán ghét Cộng sản. Cộng sản Việt Nam cũng đã thấy được sức mạnh của các tôn giáo nên bắt buộc Cộng sản Việt Nam phải xoay chiều. Một khi không nắm được dân, không nói chuyện được với dân thì phải dùng đến các tôn giáo để thực hiện kế hoạch đó. Cộng sản Việt Nam đã tốn bao nhiêu tiền bạc, tâm huyết sử dụng sứ quốc dân, cha quốc dân nhưng không đạt được kết quả gì nên bắt buộc phải chạy đến với các tôn giáo chân chính, có thực lực, có hậu thuẫn cùng chúng. Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng tại Cuba, tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào mà Ngài bước chân đến. Tiếng nói của Ngài là tiếng nói của công lý và hòa bình. Ngài là một con người tượng trưng cho sự đạo đức, cho tiếng nói của lương tâm. Sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng là sứ mệnh của giáo hội giữa lòng trần thế, như lời Đức Chúa Giêsu đã nói trong Kinh Thánh. Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, về chúng con hãy đi khắp thế giới, mọi dân mọi nước, tuyển chọn môn đề, giao giảng tin mừng, rửa tội cho họ, nhân dân cha và con và thánh thần. Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Cái câu vừa rồi là tôi trích trong tin mừng của Thánh Matthew. 18 tháng 3 năm 1970, tôi là pháp quân nhân của phái đoàn Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, tức là nghị viện, được Đức Giáo Hoàng Doan, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tiếp kiến tại Vatican. Trong dịp đó, chúng tôi cũng đã nghiên cứu một số tài liệu về các hoạt động của Ngài, đặc biệt lần Ngài đến thăm và phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York có một quả chuông đúc bằng những mảnh bom nguyên tử thả xuống hai đảo Hiroshima và Nagasaki của Nhật ngày 6/8/45 và ngày 9/8/45. Quả chuông đó được đặt tên là chuông hòa bình. Từ xưa tới nay chưa ai dám đánh lên tiếng chuông đó. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến Liên Hợp Quốc thì ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mời Ngài đánh lên tiếng chuông đó. Thì Ngài rất xứng đáng là con người của hòa bình. Dù là Tổng thống nước Mỹ, Chủ tịch nước Nga, là hai siêu cường đứng đầu thế giới lúc đó, cũng không ai dám tự cho mình là con người tượng trưng cho hòa bình và đạo đức. Cộng đồng Vatican II đã trình bày trong hiến chế vui mừng và hy vọng về sự tương quan giữa giáo hội và trần thế là cái đoạn văn như thế này: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và đau khổ của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Ở một đoạn khác, vai trò của giáo hội, nói về vai trò của giáo hội là một đoàn thể hữu hình và là một cộng đoàn thiêng liêng. Giáo hội đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phần trần thế với thế giới. Giáo hội như men và linh hồn của xã hội loài người phải được đổi mới trong Chúa Kitô và biến thành gia đình của Thiên Chúa. Cái vấn đề ban giao với Việt Nam, giữa Vatican với Việt Nam không phải vì lợi ích kinh tế, thương mại hay chính trị. Khi Đức Giáo Hoàng đặt chân đến một quốc gia nào thì việc trước hết là Ngài cúi xuống hôn đất. Điều đó có nghĩa là Ngài đến thăm quốc gia đó là vì quyền lợi của dân tộc đó, vì muốn đem lại những điều tốt đẹp cho dân tộc đó, chứ không phải là vì người lãnh đạo hay đảng chính trị đang cầm quyền tại đó. Hiện nay giáo hội Việt Nam đang có những đòi hỏi như anh Hồng Phúc vừa mới nói đó, là quyền tự do thờ phượng, tổ chức các nghi lễ, đào tạo nhân sự, bổ nhiệm nhân sự trong nội bộ, xây cất nhà thờ và các cơ sở khác để phục vụ cho sinh hoạt tôn giáo và hoạt động xã hội từ thiện theo đúng chủ trương của mình, cho các linh mục tu sĩ được đi tu học, cho các giám mục được đi họp ở ngoại quốc, vân vân. Và Cộng sản Việt Nam thì không công nhận giáo hội Việt Nam là thành viên của giáo hội Công giáo thế giới. Họ không công nhận Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo duy nhất. Họ cho rằng giáo hội Công giáo Việt Nam là một giáo hội của nước Việt Nam và dưới quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Điều đó hoàn toàn trái với đức tin của người Công giáo. Vì tất cả mọi người Công giáo trên thế giới đều công nhận chỉ có một người lãnh đạo duy nhất của giáo hội là Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Các quốc gia trên thế giới đều công nhận điều này, chỉ trừ các nước cộng sản vì họ chủ trương thành lập giáo hội ly khai để chống lại Đức Giáo Hoàng. Ý đồ của Cộng sản Việt Nam là muốn có quan hệ ngoại giao với Vatican để đặt mình ngang hàng với Tòa Thánh để điều khiển giáo hội Việt Nam trong mọi tổ chức sinh hoạt, quản trị và sắp đặt nhân sự. Ở Trung Cộng đã thực hiện chủ trương này với một giáo hội ly khai và đàn áp những giám mục, linh mục và giáo dân trung thành với chủ tranh duy nhất là Đức Giáo Hoàng ở Vatican. Với một giáo hội Công giáo đã trải qua hơn 2.000 năm, chắc chắn cũng đã có thừa kinh nghiệm về đối phó. Do cái hoàn cảnh lịch sử từ ngày Đạo Công giáo được rao giảng tại Việt Nam đã gặp phải những sự hiểu lầm đối với các tôn giáo trong nước và đối với chính quyền. Cộng sản cũng như người Mỹ đã lợi dụng sự kiện này để tạo nên những biến cố lịch sử đau thương cho quốc gia và dân tộc Việt Nam chúng ta. Những người có trình độ nhận thức sáng suốt đều thấy rõ điều này. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, những người ngoài Công giáo có thể nghi ngờ một khi họ chưa hiểu được chủ trương của Vatican trong vấn đề đặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia trên thế giới. Chủ trương của Vatican là không vì quyền lợi của Vatican mà vì quyền lợi của các dân tộc đó. Một khi Vatican lên tiếng đòi hỏi thực thi các quyền tự do dân chủ và nhất là quyền tự do về tôn giáo, đòi hỏi đó không chỉ riêng cho Công giáo Việt Nam mà thôi, mà cho tất cả giáo hội tại Việt Nam, cho tất cả mọi người dân. Trong Kinh Thánh Tân Ước nói, Chúa Giêsu nói với con Pilato khi La Mã khi ông hỏi ngài ông có phải là vua không, thì ngài trả lời vâng tôi là vua, nhưng nước của tôi không thuộc về trại giam này. Thì cái quốc gia Vatican không phải là một quốc gia như các quốc gia khác trên thế giới, vì Vatican khi đặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác không có mục đích đi tìm các quyền lợi về kinh tế chính trị, nhưng là tìm công lý và hòa bình, đem tình yêu thương đến cho các quốc gia khác. Vatican là nước của Thiên Chúa, không phải là nước của thế gian. Nếu mục đích của các tôn giáo là tìm hạnh phúc cho con người, thì các tôn giáo Việt Nam sẽ sẵn sàng hợp tác với giáo hội Công giáo trong nguyện vọng cứu dân độ thế của mình. Về phía giáo hội Công giáo cũng phải có tinh thần tranh đấu chung, đừng để rơi vào cái bẫy của Cộng sản, có thể sẵn sàng nhượng bộ đối với giáo hội Công giáo, nhưng không nhượng bộ đối với các tôn giáo khác. Chẳng hạn, chúng sẽ trả lại tài sản, nhà thờ, thư viện, trường học, cơ sở từ thiện cho Công giáo, cho phép Công giáo được xuất bản báo chí, sách vở, v.v. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì giáo hội Công giáo nên thận trọng. Đừng vì quyền lợi của mình mà tạo nên sự nghi kỳ lẫn nhau giữa các tôn giáo, tạo sự chia rẽ, có lợi cho cộng sản. Phải đòi hỏi cho các tôn giáo khác cũng được mọi quyền lợi như Công giáo, đừng để cho họ phải thiệt thòi, phải luôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau. Cộng sản rất sợ thế lực của... Nếu các tôn giáo sẵn sàng hợp tác với nhau, thì Cộng sản có cơ nguy sụp đổ và con đường cứu nhân độ thế của các tôn giáo mới có hy vọng thực hiện được. Tôi xin chấm dứt cái câu trả lời hơi dài.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Chúng tôi xin bây giờ ra nhất án, chúng tôi xin vấn đắc tiếp để trả lời cho câu hỏi của cô Mai Ly. Giữa Cộng sản vô thần và tôn giáo hữu thần mà bang giao với nhau như vậy thì có mâu thuẫn hay không? Thưa, câu trả lời của chúng tôi là có. Vì có vì làm sao? Thưa hữu thần, chúng ta tin vào Thượng Đế, chúng ta tin rằng loài người có tổ tiên. Kể Cộng sản, chúng coi là tổ tiên của loài người là loài khỉ. Và trong các tôn giáo thường gọi Cộng sản là Satan. Vậy thì không thể nào một bên tin có Thượng Đế với một bên quỷ Satan có thể hợp tác với nhau. Thêm vào đấy, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, Ngài đã ra và truyền thông cho bất cứ những ai hợp tác với Cộng sản. Vậy thì ngày hôm nay Tòa Thánh mở cửa đón Cộng sản vào để ban giao. Đó là một điều mâu thuẫn trong cái tín lý. Và đấy là cái điều, một sự hợp tác như vậy không thể nào có thể tồn tại được. Một mặt khác, Cộng sản lên án tôn giáo ở nhà phiến là một thứ thúc viện du ngủ con người và làm cho người ta trở thành nô lệ theo những cái lời chỉ bảo của mình. Một kẻ đã lên án như thế mà đi hợp tác với những người thánh thiện không biết nói dối như Cộng sản, làm sao có thể đi chung một con đường với nhau được. Do đó, sự hợp tác này không hợp lý, không hợp tình. Bởi vì một bên là vô thần, một bên là hữu thần. Một bên là coi con người có thượng đế, có nguồn gốc, có tổ tiên. Một bên coi tổ tiên của chúng ta là loài khỉ trở thành người. Thưa quý vị, con đường hợp tác đó chắc chắn sẽ không thể nào bền vững được. Thưa quý vị, nhiều khi người ta cứ tưởng rằng khôn ngoan nhìn bước kẻ thù để đổi lại được những cái khác. Nhưng tôi e rằng trong quá khứ lịch sử của thế giới, Cộng sản đã lừa gạt không biết bao nhiêu chính quyền và không biết bao nhiêu những cái niềm tin của người dân bằng những chiếc bánh vẽ. Chúng tôi tin rằng những vị lãnh đạo tinh thần của Tòa Thánh Vatican sẽ đủ khôn ngoan để không mắc lừa Cộng sản, không để Cộng sản dẫn chúng ta xuống địa ngục. Rồi, chúng tôi xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, tôi cảm ơn hai ông Mai Ly. Còn một câu hỏi của Mai Ly, chỉ còn có khoảng 4 phút đồng hồ nữa thì Mai Ly cũng xin được đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Trong cái mối quan hệ ngoại giao này thì Tòa Thánh có lợi gì thưa ông? Và phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ có lợi gì ạ?
Vâng, như tôi nói là cái mục đích của Cộng sản là một đường, mục đích của Vatican là một đường. Thì từ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, tức là trong thập niên 50-60 của thế kỷ thứ 20, thì cái lập trường của giáo hội là lên án mạnh mẽ cái chủ nghĩa Cộng sản. Thì sau đó là có một cái đại hội 3.000 giám mục trên thế giới họp lại tại Vatican, nó gọi là cộng đồng Vatican thứ hai. Và Đức Giáo Hoàng Gioan 23 1960 mở ra cái cộng đồng đó, và cộng đồng đó đi đến một cái cải cách trong giáo hội và chủ trương là đối thoại. Tức là trước đây đó là giáo hội ra tòa truyền thông công khai lên án, nhưng mà bây giờ giáo hội sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng tiếp, sẵn sàng gặp, vì giáo hội nhận định rằng là cái thực tế đó là có một số lớn người tôn giáo sống dưới các chế độ khác, đặc biệt là sống dưới chế độ Cộng sản. Cho nên giáo hội tìm cách để đối thoại, và họ tin tưởng rằng sẽ thay đổi cái xã hội đó được. Thế thì một cái xảy ra đó là chúng ta thấy vào khoảng 1990 trở đi đó, thì có cái biến cố xảy ra bên Ba Lan, rồi xảy ra ở các nước Đông Âu, rồi xảy ra bên Nga, làm thay đổi cái bộ mặt của cái khối Cộng sản đó. Thì hiện bây giờ đó, cái tình hình của Việt Nam nó khác. Tình hình của Việt Nam năm 2014 nó khác với cái tình hình của Việt Nam 20 năm trước và trước nữa. Thì những cái người họ tranh đấu thì dưới mọi hình thức, mà trong nước thì bây giờ người ta tranh đấu và hy vọng vào một cái sự thay đổi mà không đổ máu. Đó là những người trong nước ra ngoài này phần nhiều là giới trẻ mà học trò với là thân hữu của tôi nói chuyện với nhau, thì họ nói là họ tranh đấu và hy vọng một sự thay đổi xã hội tại Việt Nam mà không đổ máu. Thế thì Vatican cũng hy vọng con đường đó, thì cái chuyện kết quả như thế nào thì mình không biết, nhưng mà chơi về Cộng sản thì những chuyện như anh nói, mà tôi nghĩ rằng là giáo hội với một cái tổ chức tồn tại đã hơn 2.000 năm rồi, thì chắc là họ cũng có kinh nghiệm, hơn nữa là người của giáo hội đã được đào tạo, được học hành tới nơi tới chốn, không phải là trình độ thấp. Thì cho nên là không hiểu như thế nào, đó là một vài điều góp ý, và vì hết giờ rồi, thành thật ra Tôi xin ngừng.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Chúng tôi xin phép cô Mai Lê để xin được trả lời câu chót để kết thúc cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thưa cô hỏi rằng cái mối quan hệ bang giao này, Tòa Thánh có lợi gì và Cộng sản Việt Nam có lợi gì? Cái trước mắt nhất đó là chúng ta nhìn thấy cái sự mất mát của Tòa Thánh từ bấy lâu nay. Thưa khi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt một người dám đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo và đấu tranh với kẻ thù Cộng sản Việt Nam, ngài đã bị gì? Rằng ngài đã bị mất chức Tổng Giám Mục của Hà Nội. Ngài đã bị phải đưa ra ngoại quốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đó là cái bước của đánh ngược. Sự nhượng bộ đó từ đâu? Chúng ta biết chắc rằng một vị giám mục mà phải cách như vậy phải có lệnh từ Tòa Thánh. Vậy thì cái sự nhượng bộ đối với Cộng sản chúng ta đã đổi được gì? Tổng giáo phận Hà Nội mất tòa Câm Sứ để trở thành một cái vườn hoa và một cái thư viện. Ở miền Nam chúng ta, những giáo sứ ở Thủ Thiêm, người dòng nữ tu Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm bị mất vào tay Cộng sản. Từ 100 mẫu đất, còn lại có 3 mẫu đất cũng còn lấy luôn để giải tỏa đi. Tu viện, nữ tu viện ở Vinh Long cũng bị mất đất. Và còn nhiều việc khác nữa, chúng luôn luôn lấn át và không bao giờ chúng ngừng bớt những cái chuyện như vậy. Cái trước mắt mà làm cản trở nhất cho công cuộc đấu tranh chống quạng của chúng ta ngày hôm nay là mất niềm tin. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi vẫn tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo không bao giờ chấp nhận cái chế độ Cộng sản vô thần. Tất cả các tôn giáo đang cùng đồng lòng đứng lên để chống lại kẻ thù chung của dân tộc và nước là Cộng sản Việt Nam. Thì bỗng dưng Tòa Thánh bắt tay bang giao với lại Cộng sản, làm tổn thương đến tinh thần chống cộng và tinh thần yêu nước của người quốc gia. Đấy là những cái bất mát mà chúng ta nhìn thấy trước mắt. Còn những gì hơn nữa sẽ xảy ra trong sau này thì chúng tôi chưa biết đến. Quý vị thử nghĩ xem, công giáo là một cái tổ chức mà từ trước đến nay đều được đứng là chống cộng mãnh liệt nhất, không bao giờ sống chung với Cộng sản. Ngày hôm nay nếu Tòa Thánh bang giao với lại Việt Cộng thì những người giáo dân ở trong nước phải làm gì? Những người tín đồ Công giáo ở trong nước có còn tiếp tục cái nhiệm vụ chống cộng nữa, hay là chúng ta phải làm theo lệnh của Tòa Thánh, giữ cái mối giao hảo đối với lại Cộng sản Việt Nam? Trong lời huấn thị gần đây có những lời nói người Công giáo tốt là người công dân tốt. Người công dân tốt là thế nào? Người công dân tốt là một người thượng tôn pháp luật, là một người làm tròn bổn phận với đất nước. Vậy thì chúng ta có tuân theo mọi cái pháp luật của Cộng sản hay không? Hay chúng ta phải cư xử thế nào dưới cái độ Cộng sản ngày hôm nay? Thưa chúng tôi xin hết lời.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng cũng như ông Hồng Phúc đã thực hiện chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại hai ông tuần tới và xin kính chào hai ông.
À, tôi xin cảm ơn cô Mai Ly, anh Hồng Phúc và quý vị khán giả. Xin kính chào.
Xin kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, kính chào cô Mai Ly và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả.